tức là khi Ngài quan sát cái ly, cái bàn, thì Ngài không chủ nơi có. Nghĩa là gì? Chủ là gì?
Thế mà trên hai trầu giữ.
Ờ, thế nào? Thế vậy thì không giữ là không làm gì. Chỉ chủ là đứng. Mình không vướng mắc vào cái ấy. Tuy là mình quán cái ly, nhưng mình không vướng mắc vào cái ly. Biết cái ly này, nhưng mà không có, có để tâm. Quán cái bàn không để ý đến cái bàn, quán quả ổi không để ý, không có vướng mắc vào quả ổi. Nghĩa là mình quan sát để mình thấy cái sự thật, chứ mình không vướng vào để mà ưu thích hay là để ghét. Thế cho nên gọi là chẳng trụ. Thế rồi gì nữa? Thế thế nào là quán không, chẳng trụ nơi không? Cái, tại sao cái ly con lại bảo nó không? Có thủy tinh, nó phải có cái chất, lại phải có cái công làm, thì nó mới ra cái mà đặt tên là ly. Chứ sự thật ở đây chỉ có thủy tinh, chứ không có cái gì là ly cả. Đấy. Và cái không nghĩa là thế nào? Sát con thấy cái ly này nó là cái không có. Đây chỉ là thủy tinh mà thôi, do người ta thổi mà thành hình cái ly. Đó. Chứ không có gì là ly cả. Thế con trụ vào cái không nghĩa là thế nào? Và có nghĩa là mình thấy nó có thật, rồi mình thích nó. Đấy. Ai mà đánh vỡ thì mình giận người ta lắm. Đấy. Cái đấy là vướng mắc và cái có. Còn con vừa nói vướng mắc và cái không là làm sao? Mình cho là nó không có, cho nên mình chẳng cần. Cho nên để mặc cho nó muốn vỡ, muốn nát, muốn làm gì cũng được. Không bận tâm. Cái đằng này Ngài không vướng và có, mà Ngài cũng không vướng và không, nghĩa là Ngài làm sao? Và có, tức là không có thấy nó có, ừ thì nó có thật. Mình không có bị thật vì có cái ly này mà mình thích, mình yêu, mình ghét. Thế còn không vướng và không, nghĩa là nó trong cái lúc mình dùng cái ly, mình vẫn trông nom chăm sóc, mình vẫn để ý giữ gìn, chứ không phải là nó là không ấy rồi mình vứt quẳng nó đi, mà kệ, không coi như là không có. Thế cho nên Ngài cũng không vướng và không, tuy rằng Ngài biết là cái ly là cái không có, tuy rằng Ngài không yêu không ghét gì cái ly này cả, nhưng mà bây giờ hiện tại đang dùng nó, Ngài vẫn giữ gìn trông nom chăm sóc, như thế là không vướng và không. Cũng như cái thân của mình đây là biết nó là đất nước có lửa, mai nó phải chết. Thế là mình không mắc và có, cho nên mình không quá cưng quá chiều, không để đến nỗi mà buông lung cái thân. Thế nhưng cũng không vướng mắc và không, nghĩa là biết rằng nó tuy là giả là không đấy, nhưng mà vẫn cho nó ăn, vẫn cho nó uống, cho nó sinh sống có tiết độ để giữ gìn bảo vệ cho nó mạnh khỏe. Cái tên pháp nhuận, nghe danh chẳng lầm nơi danh là thế nào? Chẳng lầm nghĩa là nghe rõ pháp nhuận. Nghĩa là không không lầm là con mèo có phải không? Có phải cậu ấy không? Không lầm là con mèo hay con tún hay là nó giả. Nghĩa là nghe cái tên người ta gọi là pháp nhuận thì biết rằng đây là cái danh từ người ta đặt tạm đấy thôi, để trong lúc chung sống với nhau thì tạm đặt cái tên. Cũng như người ta đặt tên cái này là quyển sách, cái kia là cái bút, cái này là cái tủ, cái kia là cái bàn. Thế thì cô này là pháp nhuận, còn cái con mèo thì gọi tên là con Mimi, con Tún. Thế là người ta đặt cái tên như thế thôi, chứ còn pháp nhuận là cái gì? Thật sự ra pháp nhuận là cái gì? Thân thì nó mới có da có thịt. Chứ còn cái chữ pháp với chữ nhuận nó có da có thịt không?
Dạ không.
Thế nó chỉ là một cái âm thanh hư vọng thôi, một cái không khí nó rung động thôi. Thế cho nên khi nghe cái tên, mình đừng cố chấp vào cái âm thanh, đừng cố chấp vào cái tên. Chứ thế nào còn thế nào là thấy tướng? Ví dụ như cô A, cô có cái tướng, cô đang nguyết con một cái thật dài, cái miệng cô bĩu ra thật dài, đấy là cái tướng nó hiện lên. Thì lúc bây giờ con thấy tướng, thế nào là con không chấp tướng? À, thịt xương mai đây nó cũng tan rã ra, nó trả về đất. Thế thì cái bĩu môi ấy nó đứng ở chỗ nào? Cái môi ấy có thật không? Chính cái đôi môi ấy còn bằng đất, huống chi là cái bĩu môi thì nó là cái gì? Dạ. Như cái mắt của cô lườm nguyết tụi con thật dài, nhưng mà cái mắt cái nó là bằng cơm bằng gạo, nó là đất. Vậy cái nguyết dài em đã đứng vào chỗ nào? Thế cho nên thấy thấy cái tướng đấy nhưng mà không có lầm về cái tướng đó, biết là cái hư vọng, cho nên không có khởi cái tâm yêu ghét, tâm không lay động. Con thấy cô ấy bĩu môi như vậy, con cái tâm của con có ghét không?
Không.
Nếu mà mình quan sát mình thấy như thế, mình có cái trí bát nhã như vậy thì mình đâu có cái tâm của mình nó không động. Đấy, phải tập như thế, tập làm sao cho cái tâm của mình bình tĩnh an hòa, đối các cảnh ở bên ngoài đừng có bị lay động, thì đấy cái người ấy là người có bát nhã. Cho nên hôm Nhu Hòa có nói với thầy là con học nhiều chữ quá, thầy dạy con học nhiều chữ quá rồi mà thầy chưa dạy con tu. Đã. Thì Nhu Hòa nói thầy như thế, thì các con nghĩ rằng bây giờ thầy làm thế nào để thầy dạy Nhu Hòa tu bây giờ? Pháp Nhuận, cái học ấy thì mượn người khác học, người ta soi, người ta giúp mình nhận nghĩa, nhưng mà đến cái tu thì chính mình mà không tu. Đấy, bây giờ như con thấy cái cô này, cô bĩu môi này, rồi cô nguyết dài này, thì thầy có tu hộ cho cô Nhu Hòa được không?
Dạ không.
Phải thế nào? Phải tự quán. Cô đây là như đây nói đấy, thấy danh không chấp là danh, không lầm là danh, thấy tướng không chấp nơi tướng, đấy, cái tâm không lay động, thế gọi là người tu bát nhã, người có bát nhã. Thấy người ta ở bên ngoài, cảnh ở bên ngoài, đừng cái tâm của mình bình tĩnh được. Người ta khen cũng không mừng, vì biết âm thanh là huyễn. Người ta chê cũng không giận, vì biết âm thanh là huyễn. Giữ được cái tâm mình không lay động, thế gọi là người có bát nhã. Cũng hay tùy là thế nào? Nè, chẳng hay tùy, nghĩa là đối cái cảnh mình không có theo với cái cảnh. Chẳng hay tùy tức là mình có cái khả năng không có tùy theo cái cảnh. Mình độc lập, mình sáng suốt, mình tự chủ. Người ta hay, người ta dở, mình đủ cái sáng suốt, mình thấy rõ nhưng mà không có theo người ta. Giữ được cái độc lập của mình, cái quyền tự chủ của mình. Đấy. Ví dụ như cái người ấy người ta rất xấu, nhưng mà mình biết là cái xấu, nhưng cái xấu nó đi qua chứ nó có dính được vào mình không? Vậy thì đừng có hắt hủi, đừng buồn phiền người ta, bởi vì rằng cái nghiệp xấu của người ta chứ nó có dính vào mình đâu. Nếu mà mình vướng mắc vào là tự của mình chưa giữ được cái tâm bất động, mình vẫn còn vướng mắc vào danh và tướng, cho nên mình cứ chạy theo người ta mà mình phê phán người ta hay người ta dở, đó là người không có bát nhã. Chỉ mà nó dính là bởi vì mình cứ chạy theo, cứ vướng mắc vào, rồi chê rồi ghét, rồi chuyện tròn chuyện méo. Thì như thế là tự mình mua, ở trong kinh gọi là trần cấu, cái cảnh ở bên ngoài là trần, mà cái tâm của mình cứ tự mình đem vướng vào người ta, thì đấy, cái đó gọi là cấu, trần cấu, tức là cái nhơ bẩn của mình. Thế còn các Bồ Tát thì các ngài học bát nhã, các ngài biết, thấy cái đó là hư vọng, cho nên bình tĩnh mà xót thương, chứ không có ghét ai, không chê ai, đó là người có bát nhã. Chẳng hay tùy, tức là đối với cảnh ở bên ngoài vui mình cũng bình tĩnh, mà buồn mình cũng bình tĩnh, không yêu không ghét, thế gọi là chẳng hay tùy. Đấy, rồi cái gì nữa? Đấy, nếu ai được như thế thì gọi là người, cái người ấy có cái trí tuệ vô ngại, cảnh ngoài nó không lôi cuốn được mình, cho nên gọi là trí tuệ vô ngại. Bồ Tát lấy vô ngại trí thì nữa, mà ngài lại không tùy cảnh thì làm sao ngài cứu được người ta? Lấy vô ngại trí để tầm thanh cứu khổ, thế là thế nào? Thầy nhớ một hôm Cái hồi đó thầy còn ở ngoài Ly Liên, thầy mới có một lô áo ấm. Thầy trong tâm thầy mới nói với ông thôn trưởng là thầy có một số áo ấm, thì ông cho thầy biết ở thôn đây gia đình nào thiếu thốn ấy, thì ông giới thiệu cho người ta vào trong thầy để thầy biếu những cái áo ấm đó. Thế có một, thế thì mọi người thì không kể làm gì, nhưng có cái bà đó, bà tới thầy thì bà mặc áo rách lắm. Thế thầy thấy người ta mặc áo rách mà người ta tới xin áo mình, thì trong tâm thầy có cái chỗ tội nghiệp, thầy muốn tỏ cái tình ấm áp vui vẻ để cho người ta khỏi tủi thân, cho nên thầy mới lấy tay thầy vỗ vỗ vào vai để thầy, để thầy hỏi thăm, để cho nó có chút thân tình cho người ta đỡ tủi. Không nghe không dè, trong cái lúc tay thầy vỗ vào vai cái bà ấy, thì thầy thấy bà ấy ở trong bà ấy có, nó như là mình vỗ vào những cái đống len ấy, cho nên nó tay của mình có cái cảm giác ở trong cái bà ấy có nhiều áo len. Thế thầy mới tiện thế, thầy mới vạt, thầy mới vén cái áo ngoài lên, thầy xem, thầy thấy cái áo len mới toanh, thầy lại vén thêm một cái nữa, bà ấy mặc mấy chiếc mà toàn áo đẹp, áo mới cả. Thế thôi thầy không cho bà nữa. Đấy, thế như thế thì có phải là cái Bồ Tát lấy cái vô ngại trí để tầm thanh cứu khổ thì có phải không? Ừ, đấy, như thầy thì là sao? Đấy, như thế là mình không có cái vô ngại trí. Như thế là còn có cái chỗ so đo tính toán. Cái bà này bà giàu rồi thôi mình không cho, mình để dành cho cái người người ta không có. Đấy. Thế là như thế, thành ra nó chướng cái ba thí của thầy. Thành ra có người đến thì được phần, mà có người đến lại không được phần. Thành ra cái bát thí của thầy nó không đều, nó không có cái lòng tốt đều. Mà những người đến cửa thầy, có người được vui mừng, nhưng cũng có người người ta phiền nhọc. Thành ra mình chưa phải là thật cái lòng tốt đối với tất cả mọi người. Đấy. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm này, Ngài dùng cái vô ngại trí. Với kẻ giàu, Ngài cũng bát thí, mà với kẻ nghèo, Ngài cũng bát thí. Ngài không có vướng mắc vào cái chuyện có áo len hay không mà áo len. Đấy, cái dục tâm của Ngài là từ bi cứu khổ. Mà con có chắc rằng cái người mặc hai ba cái áo len đấy, người ta về nhà người ta thật sung sướng không? Người ta cũng có cái khổ khác. Có người có cái khổ vì không áo, mà có rất nhiều người mặc những áo thật nhung thật gấm, đi ô tô ở nhà lầu ba tầng, mà nó lại có cái khổ khác. Cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài từ bi cứu khổ khắc, cứ xin là cho, để kết cái duyên, để cho nó tin theo Phật Pháp, để nó theo Ngài, rồi Ngài còn độ lâu dài mãi mãi về sau, chứ không phải cạn cợt như thầy. Thế cho nên Ngài, cái tâm của Ngài, cho nên đây gọi là vô ngại trí. Đấy. Không có tính toán, không có đo lường, không có kẻ kia hay kẻ kia giả. Bá thí là bá thí. Như thế người nào người ta cũng được sự an vui, sự cảm ơn, rồi người nào cũng có duyên với Ngài, để đời này kiếp khác Ngài còn giúp đỡ nhiều, chứ không phải chỉ có một cái áo. Chúng ta nhớ cái chuyện Đức Thích Ca mà đem thân cho con hổ nó ăn không? Thế đấy, Đức Bổn Sư, Ngài là một thái tử, làm gì Ngài không biết rằng khi Ngài chết thì cha mẹ sẽ khóc, sẽ khổ lắm. Thế mà làm sao Ngài lại coi con hổ hơn bố mẹ, để mà Ngài dám cho cái thân Ngài cho con hổ nó ăn, để cho bố mẹ ngày đêm khóc cho mù cả mắt ra. Thế thì làm sao? Sao Ngài không biết tính toán? Thì Pháp Nhuận có nghĩ thế nào cái bố thí của cái ông hoàng tử này? Chứ còn cha mẹ Ngài thì có cái duyên thâm sâu với Ngài rồi, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa, cái khóc này Ngài biết lắm. Hôm nay Ngài không đem thân cho cái con cọp nó ăn, thì ngày mai ấy, Ngài cũng bị những cái lũ vi trùng ho lao, vi trùng ung thư, chẳng chuyện này thì chuyện khác. Cái thân của Ngài nó có còn được mãi không? Đấy, có thân ai mà còn mãi đâu. Thì hôm nay không cho cọp ăn, thì ngày mai cho vi trùng ho lao nó ăn. Cho vi trùng bây giờ đấy, bao nhiêu người chết đấy. Nhiều khi là cho cái xe nó tông một cái, thế là cũng bị gãy cổ, cũng thành nó mất thân. Cho nên Ngài biết cái thân này nó không thật. Cho nên cha thế nào, cha mẹ với con cũng phải có ngày cách biệt. Cái khóc chia ly tử biệt này là cái chuyện, là một cái án sẵn cho tất cả mọi người, không ai tránh được cái này. Cho nên Ngài hôm nay cha mẹ khóc vì cái chuyện con bị cọp ăn, thì mai đây đỡ khóc vì nhiều chuyện khác. Thế đó là một điểm. Thứ hai nữa, chúng ta thấy Ngài kết duyên cho năm mẹ con cọp. Cho nên về sau ấy, năm đứa nó thành cái gì nhỉ? Thành ai? Đấy, thành năm vị A-la-hán. Thế cho nên các ngài chỉ có một cái tấm lòng là đưa chúng sanh lên quả vị Phật, chứ không có tẹp nhẹt như chúng mình mà tính toán. Cho nên như thầy mà làm cái việc bá thí như thế là bởi vì thầy còn thấy cái giàu nó có thật, cái nghèo nó có thật, cái khổ nó có thật, cái áo nó có thật. Thế cho nên mình mới còn những cái chuyện tính toán tầm thường theo cái chi kiến thế gian. Còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài với cái trí vô ngại. Vô ngại là như thế đấy. Còn mình cứ bị cái hình tướng này nó chướng, cái hình tướng kia nó chướng, đó là mình không có cái vô ngại trí. Cho nên việc làm của chúng mình nó có cái hạt cạn cợt,